Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 2 năm 2013, nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Khép lại cánh cửa cuối năm. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là chúng ta bước sang năm mới. Trong khung cảnh của lễ cúng tất niên, trước khi tiễn đưa một năm cũ ra đi, trước hết chúng tôi sẽ đem hết tất cả tâm thành của mình nghĩ đến các cụ, các bác, các anh chị em đã từng sát cánh bên nhau ở tại mái chùa này để cùng nhau xây dựng ngôi Tam Bảo, trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, mà giờ đây đã không còn ở bên cạnh chúng ta nữa. Đúng là tình cảnh cái sanh không mà cái tử cũng là không, nhưng mà phần thủy có, phần chung sao chẳng có. Đã từng cùng ở bên nhau, cùng chung sức chung lòng để gây dựng, mà giờ đây người còn kẻ mất. Trong nỗi cảm khái nghĩ về những người đã ra đi đó, mà tôi xin đem hết tất cả tâm thành của mình dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, để chỉ xin nguyện một điều: nguyện cho tất cả những người đã ra đi được đi về thế giới an lành của chư Phật. Những người đã ra đi nhưng không phải là đi hẳn, bởi vì tôi vẫn tin rằng trong khi tất cả mọi cái đều sẽ đi và đi mất, nhưng mà vẫn còn đó. Còn đó những gì mà người đó đã để lại cho đời, cái tinh từ ở đến tấm lòng của những con người đã từng vì đời vì đạo mà sống. Nghĩ đến tất cả những người đã ra đi mà còn để lại đó, tấm lòng của những con người như thế, mà chúng tôi mong ước rằng chúng ta ở đây tiếp nhận tấm lòng của những người đã mất mà tiếp nối, để làm thế nào ước nguyện của tất cả chúng ta đối với đạo, với đời được thành tựu cho ngày nay và ngày mai. Chúng tôi cũng xin chân thành nghĩ đến bao nhiêu công sức đóng góp, bao nhiêu tấm lòng của tất cả các anh chị em Phật tử, những người còn sống hôm nay và đã cùng với chúng tôi trong bao nhiêu năm tháng trôi qua, cùng nhau để gầy dựng nên cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này đây. Nguyện xin cho bao nhiêu phước lành mà chúng ta có được từ ở nơi công sức và tấm lòng đóng góp đó, mà để cho đời sống của chúng ta và con cháu của tất cả quý vị được sống an lành hạnh phúc giữa một thế giới đầy biến động, bất trắc và khủng hoảng như thế này. Kính thưa quý vị, cái gì rồi cũng sẽ qua đi hết, nhưng mà tấm lòng của những con người yêu đạo yêu đời, tấm lòng thể hiện từ ở nơi những nỗ lực hành động. Tôi tin rằng tấm lòng đó sẽ còn đó, ai rồi cũng sẽ ra đi hết. Nhưng mà những đau khổ hay những hạnh phúc mà con người đã từng gieo rắc cho nhau trong cuộc đời này, những đau khổ và những hạnh phúc đó sẽ vẫn còn đó. Chính vì vậy mà để cho cái cuộc đời này bớt khổ thêm vui, để cho mầm an lạc được gieo rắc ở trên mảnh đất trần gian này mà chúng tôi mong ước biết bao nhiêu, tất cả chúng ta, những người con Phật, biết gieo lấy những mầm sống an lạc để cho chính mình được an lạc và để cho cõi đời này được an lạc. Những người con Phật biết nguyện từ bỏ tất cả những lời nói, những hành động, những tâm niệm xấu ác gieo rắc đau khổ để cho chính mình và con cháu không phải gặt hái những hậu quả đau khổ, và đồng thời để cho thế gian này bớt đi những thảm họa đau thương. Nhìn lại một năm qua, thế giới này có lúc nào mà không biến động? Vẫn chiến tranh đó, vẫn tham tàn độc ác đó, vẫn bao nhiêu cảnh tai trời ác nước hòa người diễn ra ở khắp tất cả mọi nơi đó. Nhìn lại một năm qua rồi chúng ta cũng sẽ thấy rằng một năm ra đi như thế, rồi tiếp tục một năm mới tới trước mắt, rồi đời sống này vẫn cứ như thế mà thôi. Vẫn là đau khổ và hạnh phúc nối liền với nhau. Vẫn là những người lớn lên rồi già yếu, và cuối cùng rồi ai cũng từ bỏ thế gian này mà ra đi hết cả. Chính vì thời gian vô tình là như thế, mạng bất khả diên, thời bất khả đại, mạng sống con người không thể nào kéo dài mãi mãi, thời gian chẳng bao giờ có thể chờ đợi một ai ở trên đời này hết cả. Chính vì vậy mà còn sống hôm nay thì chúng ta hãy biết trân quý những ngày tháng của hôm nay, bởi vì một ngày này mà đi qua, chẳng bao giờ chúng ta còn tìm lại một ngày thứ hai nào hết cả. Một cuộc đời này một khi mà ra đi rồi, chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ tìm lại một cuộc đời nào như cuộc đời này nữa hết cả quý vị. Đời sống vốn là vô thường, thân mạng con người vốn là mong manh tạm bợ. Và chính vì vô thường, chính vì mong manh tạm bợ mà đời sống này quý giá biết bao nhiêu. Bởi vì một khi đi là không còn trở lại nữa. Chính vì trân quý đời sống như thế mà chúng ta mong ước biết bao nhiêu. Trong những tháng ngày chúng ta còn sống với nhau, chúng ta biết đem tấm lòng chân thật mà đối xử với nhau. Chúng ta biết đem con người và cuộc đời của mình làm đến những điều lợi lạc an vui cho mình và cho đồng loại. Hạnh phúc mà ta gieo rắc hôm nay sẽ còn đó cho ta và cho tất cả mọi người ở ngày mai. Cũng như đau khổ nào mà ta gieo rắc cho nhau hôm nay thì đau khổ đó cũng sẽ còn đó cho mình, cho người ở ngày sau. Chính vì vậy, để hướng về một năm mới trước mặt, chúng ta không mong ước gì hơn là mong ước tất cả những người con Phật chúng ta biết theo lời Phật dạy mà bỏ ác làm lành, mà phát lên một cái chí nguyện mạnh mẽ, nguyện cho thân này không bao giờ hành động làm tổn hại tới bất cứ một ai, nguyện cho lời nói này không bao giờ làm tổn thương và đau khổ cho bất cứ một ai, nguyện cho tâm niệm này đấy không bao giờ nghĩ xấu ác để nuôi dưỡng oán cừu đối với bất cứ một ai. Nghĩ cho cùng, chỉ có như thế mới làm nên cái ý nghĩa chân thật ở trong đời sống này đấy. Hận thù chỉ gieo rắc hận thù, chỉ có tình thương mới có thể chuyển hóa được tất cả hận thù của con người ở trên mặt đất này. Suy gẫm về tất cả những thảm họa chiến tranh ở trong lịch sử, và nhất là ở trong thời đại của chúng ta ngày nay, chúng ta có thể thông cảm một cách sâu xa cái ý nghĩa lời dạy đó của Đức Phật. Hận thù không bao giờ dập tắt hận thù, oán kết lấp đôi sẽ kéo dài từ đời này sang đời khác, từ kiếp nọ sang kiếp kia. Nhưng mà một giọt nước từ bi để làm tiêu tan thù hận của muôn đời. Một giọt nước đó mới thực sự dập tắt được ngọn lửa tham tàn chiến tranh ở trên mặt đất này đây. Cho nên hướng về một năm mới, chúng ta không mong ước gì hơn, mong ước tất cả những người con Phật chúng ta cùng sống theo lời Phật dạy, biết đem từ bi mà chuyển hóa hận thù, biết lấy tấm lòng tử tế và đối xử với tất cả những thị phi ganh ghét, biết đem tấm lòng hỷ xả bao dung mà đối với tất cả những cố chấp hẹp hòi, để gieo mầm sống an lạc hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, hôm nay lễ cúng tất niên, lễ để cho tất cả chúng ta cùng tưởng niệm đến cựu huyền thất tổ, nội ngoại tôn thân đã qua đời của mình, tưởng nghĩ đến bao nhiêu công đức của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ và thân bằng quyến thuộc mà ngày nay không còn với chúng ta nữa. Trong truyền thống tập tục của dân tộc Việt Nam, một ngày Tết đến, đó chính là một ngày đoàn tụ, một ngày hồi ngộ. Không chỉ là đoàn tụ giữa những người còn sống, để cho anh em, để cho cha mẹ con cái, dù sống ở bất cứ đâu, cũng tìm về với nhau ở trong ba ngày Tết, mà còn là đoàn tụ giữa những người đã mất cùng với những người còn sống. Và chính vì vậy mà có cái tập tục lễ rước ông bà trở về ăn Tết cùng với con cháu. Trong ý nghĩa như thế mà lễ cúng tất niên hôm nay được thực hiện. Chúng tôi mong ước rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây, dù có hương linh thờ ở tại chùa hay không, thì ai trong chúng ta cũng đều có những người thân yêu đã mất. Và chính vì vậy mà ở trong giờ phục tất niên, xin tất cả quý vị chúng ta cùng đem lòng tưởng nhớ tới tất cả những người thân yêu đã mất mà cầu nguyện, và đồng thời nguyện xin cho tất cả hương linh cùng trở về đấy để cùng phò hộ cho tất cả con cháu những người còn sống hôm nay. Nguyện cho tất cả hương linh cùng trở về đấy để nghe kinh nghe pháp mà cởi bỏ hết tất cả mọi oán cừu oán kiếp, mà được nhẹ nhàng thanh thản đi về cõi miền tịnh độ của chư Phật. Chúng tôi cũng xin được thông báo rằng bắt đầu cho một đạo tràng sám hối cuối năm trước khi đón mừng năm mới tới. Đạo tràng sám hối cuối năm chính là một cơ hội để cho những người con Phật chuẩn bị đón mừng năm mới một cách tốt đẹp. Trong tập tục của người Việt Nam chúng ta, mỗi khi mà Tết đến, chúng ta sửa soạn nhà cửa, vườn tược, chúng ta trang hoàng lại cảnh sắc ở nơi chốn của mình, chúng ta may sắm áo quần cho mình, cho con, cho cháu, làm mới con người, làm mới khung cảnh sống. Thì cũng như thế và thâm thiết hơn thế, ở trong cái đạo của Phật, để đón mừng một năm mới tốt đẹp, không gì hơn là chúng ta làm mới trở lại con người của mình, làm mới trở lại tất cả những hành động lời nói, những tâm niệm của mình. Và con đường làm mới ấy chính là sám hối, chứ không gì khác hơn hết tất cả. Sám hối chính là nhìn lại những hành động, những lời nói, những tâm niệm đã qua của mình, để nguyện từ bỏ tất cả những gì gieo rắc đau khổ và oán cừu, nguyện hướng về một chân trời mới với những hành động lời nói và những tâm niệm tốt lành. Ai với chúng ta trong đời mà không có tội lỗi? Và cũng chính vì vậy, để chuyển hóa tội lỗi thì không có gì bằng sám hối hết tất cả. Sám hối chính là từ bỏ điều ác, chính là nỗ lực làm các việc lành. Và chính vì vậy, sám hối chính là phương pháp để mà xây dựng một cuộc sống bình an hạnh phúc cho mình và cho người. Đạo tràng sám hối sẽ bắt đầu là tối thứ hai và sẽ kéo dài trong tuần lễ cho đến tối thứ sáu. Cùng ở trong suốt tuần lễ sám hối này đây, chúng tôi sẽ dâng sở cầu siêu để cho tất cả cựu huyền thất tổ, để cho tất cả nội ngoại tôn thân của tất cả Phật tử đã qua đời, cũng như cầu siêu cho tất cả hương linh an vị ở tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Như một người con người cháu, nghĩ đến ông bà tổ tiên cha mẹ đã qua đời của mình, mà chúng ta sám hối để vì cha mẹ vì ông bà mà bỏ ác làm lành, để tạo phước mà hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình được thoát ly ác đạo, được sinh về thế giới an vui. Chính đó là cái ý nghĩa của đạo tràng sám hối cầu siêu ở trong những ngày cuối năm, trước khi chúng ta đón mừng năm mới chư thế này. Trong tinh thần như thế, ý nghĩa như thế mà chúng tôi mong ước biết bao nhiêu, như tập tục truyền thống đã có trong rất nhiều những năm qua, mà Phật tử chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn này, chúng ta cùng nhau trở về chùa mỗi tối để cùng nhau sám hối và rửa sạch bao nhiêu những phiền não đau khổ ở đến con người của mình, mà hướng về một năm mới tốt đẹp, và đồng thời đem bao nhiêu cái đức lành thanh tịnh đó mà hồi hướng để báo đáp ân đức của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ, của tất cả những người thân yêu ngày nay không còn sống với chúng ta ở đây. Đạo tràng sám hối từ 8 giờ và sẽ chấm dứt vào lúc 9 giờ 15 và sẽ kéo dài liên tục cho đến tối thứ 6 là hoàn mãn đạo tràng sám hối này, để chúng ta bắt đầu chuẩn bị bước vào ở trong một năm mới. Ai cho chúng ta cũng mong ước được bình an trong cuộc sống, thì không có cái bình an nào hơn chính là sám hối, để mà chuyển hóa tất cả những hạt giống của ác nghiệp khổ đau đã từng đày đọa con người ở trong bao nhiêu cảnh khổ như thế này. Chính vì vậy, đạo tràng sám hối cuối năm, chúng tôi xin được thông báo và kính mời tất cả quý vị cùng về chùa để chúng ta cùng sám hối cho mình, cùng sám hối để chuyển hóa ác nghiệp cho người, và đồng thời để hồi hướng cầu nguyện cho cựu huyền thất tổ, cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tất cả những người thân nhân quá vãng của mình. Kính thưa quý vị, cũng nhìn lại 365 ngày qua, đưa mắt mà nhìn trở về quê hương, ta thấy gì ở đó? Vẫn một cái đất nước Việt Nam đầy những khủng hoảng và đổ vỡ, vẫn những con người Việt Nam chịu bao nhiêu cảnh lầm than đầy đọa, vẫn bao nhiêu tiếng kêu oán thán đầy trời dày đất, vẫn bao nhiêu cái khát vọng của dân tộc đã trải dài hơn cả nửa thế kỷ chiến tranh thù hận, rồi áp bức độc tài, và bao nhiêu tiếng nói của con người ở đó bị vùi dập. Ngày nay đất nước Việt Nam đang đứng trước những nguy cơ hiểm họa của cái việc mất đất, mất biển, mất đảo. Tất cả những kẻ đó, ai là người con dân nước Việt mà không cảm thấy đau lòng xót dạ? Đứng trên cái lương tâm tôn giáo của một dân tộc và cái lương tâm của một người con dân nước Việt, làm sao chúng ta có thể dựng dưng được trước cái thời cuộc ngựa nghiêng của đất nước như thế này? Làm sao chúng ta có thể dựng dưng được trước bao nhiêu lầm than của những con người bất hạnh ở trên quê hương của mình như thế này? Cho nên Tết năm nay, trong cái giờ phục giao thừa thiêng liêng của năm mới này, xin tất cả chúng ta hãy cùng hướng về quê hương đất nước của mình, hãy cùng trải hết cái tấm lòng của mình mà cầu nguyện, cầu cho một đất nước Việt Nam, một mảnh giang sơn gấm vóc tổ tiên bao đời gầy dựng, sẽ còn đó cho bao nhiêu thế hệ con cháu mai sau. Cầu nguyện cho một dân tộc Việt Nam đã từng trải có bao nhiêu chiến tranh bom đạn, núi xương sông máu, lại phải bao nhiêu năm trời chịu cảnh đọa đầy áp bức, sẽ có được chút không khí tự do cho một đời sống thanh bình hạnh phúc như bao nhiêu dân tộc, như bao nhiêu con người ở trên mặt đất này đấy. Xin hãy cầu nguyện để cho những đồng bào của chúng ta đó, những bạn bè, anh em, thầy bạn của chúng ta đó, không phải tiếp tục sống ở trong bao nhiêu cảnh bất công lầm than. Và đó chính là một cái chủ đề cho cái ngày Tết năm nay, cho cái ngày lễ giao thừa, tiện đưa năm cũ để đón mừng năm mới.
Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tân xuân đến muôn người đều hớn hở chào mừng xuân rực rỡ ánh nắng hồng, lá hoa tươi hương sắc thắm trên cành, đàn chim én lưng trời vang tiếng hót. Xuân về đây khói hương trầm thoáng đưa, tiếng chuông chùa hòa với gió thanh lương. Chào mùa xuân bên pháp kệ lời kinh, cầu nguyện xuân non nước luôn thanh bình. Mùa xuân thắm diệu huyền hoa chân lý, ánh xuân đạo hoan hỷ khắp nhân gian. Xuân từ bi tươi thắm đón đàm, xuân cứu khổ những tâm hồn đau thương. Xuân về đây nguyện cầu lên Thế Tôn, tâm hồn con sớm xa lìa bên mê, mong nhân loại chan hòa tâm bác ai, kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai. Mừng xuân đến không sầu đau tê tai, mừng xuân sang không lệ đẫm bờ mi, mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân thiền ngân tiếng hát vô ương.
Viếng soi trăng nhỏ nhói nằm khẽ xuôi, lắng lặng nghe tiếng róc rách khôn nguôi. Nước chảy hoài dòng đời vẫn cứ trôi, ai mòn mỏi ai bồi hồi giấc mộng. Hoa nở thầm trong khung trời gió lộng, lá xanh tươi vươn sức sống nhiệm màu. Nhện tơ răng bắt nhịp cầu tha thiết, cõi ta bà hơn một kiếp răng chơi. Mùa xuân đến âm thầm lan muôn hương, sớm mai về không khí đường hơi sương. Có bóng ai có ấn hiền trên đường, chầm chầm bước chân thạch thơi thoạt tục. Mảnh y vàng gió phất phơ từng lúc, chiều xuống dần ai dùng bỏ hô chuông. Mái chùa cong vang rõ lời kính tùng, cầu Di Đà tịnh độ lúc thiền chung. Thời bát nhà cuối cùng câu yết đế, nguyện sắt son cùng từ tình quay về. Mặc gió đời lồng lồng suốt sơn khê, cùng quy ngưỡng tâm thành câu lục tự.
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xuân đến rồi, ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở, bé thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa, tỏa ngát nén tâm hương. Xuân Di Lặc, lòng chung lòng yêu.